ở Manila, ở thành Đài Loan cũng thờ tới Phật đường Phật tiếp. Ông trị bệnh bằng điển mà nó cũng giống như cái của mình này. Ngồi ở đây có thể trị người ta nhức đầu mà phóng điển tới chỗ người khác.
Chứ ông tế công với ông tiêu diệt tướng quân khác nhau.
Tiêu diệt tướng quân khác, cái đó là ông đó là lo hành sự về phần hồn tiến hóa tu hành. Còn ông tế công siêu hơn ông đó, tự do hơn ông. Tiêu diệt tướng quân làm việc nhiều lắm.
Thế nói sao được gọi là tướng quân này?
Hả?
Tại sao gọi
là
tướng quân?
Tướng quân ấy mới có cái ngoài để đưa vong linh tiến hóa, đưa vô đó để học hành gì để đi tu. Phải có tướng quân mới có quan. Khi mà anh quản lý cái số sinh linh lớn như vậy, anh phải có quan. Không có quan không được. Không có tướng chức không có làm gì được. Anh xuống địa ngục cửa nào cũng phải tướng hết. Không có tướng đâu có sợ. Cho nên đi trong bộ đội cũng như một ông tướng, ông coi biết bao nhiêu, nhưng mà thấy ông đó tầm thường người ta, nhưng mà ông tới là lính nó phải sợ. Để vậy đó, phải có cái tướng mà cái đó là cái của Thượng Đế ban thôi. Cũng như tướng Võ Nguyên Giáp này kia kia nọ cũng vậy, nó cũng phải có cái tướng tinh nó mới ở lâu như vậy được.
Tôi như ông làm
tướng trần
vậy, ông làm tướng quân lãnh nhiệm vụ dẫn dắt các linh hồn như vậy thì ông cứ giữ hòa cái chức đó hay là ông có thay đổi?
Ông giữ hoài cái chức đó, phải giữ hoài cái chức đó. Nhưng mà nếu ông tu, ông làm được công quả nhiều thì bề trên cũng cho ông tiến tới. Cũng như ông quan công bây giờ là ông Phật già lắm, nhưng mà ông vẫn tuân cửa trời. Bởi vì cái trung nghĩa sắc khí của ngài nó mạnh, ma quỷ nó phải nể. Nhưng mà ngài là thật sự là Phật già lắm, Phật tổ tu rồi. Nhưng mà phải hành sự để chuộc những cái tội hồi xưa mình giết người.
Các thầy trong các đạo hữu đây thì lúc đây cũng có nhiều người phát tâm mà nói pháp. Thì trong những lúc đầu đó họ phát tâm nói pháp thì cảm động được nhiều người lắm. Nhưng mà với cái tiến trình mà nói pháp thêm nữa đó, thì càng lâu thì lại cũng cảm động được người ta mà lại gây ra những cái sự
là tại vì người đó họ tự cao, họ tự cao, họ cho họ là tốt điểm rồi, họ về khỏi tu, bởi vì thấy ai cũng nghe hết, mà họ không biết họ nhờ những người hỏi họ mới được cao, họ đi sai, họ phải tới hầm đạo áo cho những người mới tới hỏi đạo, những người đã quan trọng là thầy của ông thầy tu đó. Đó, nhờ bản đạo dạy mình mới hiểu đạo. Trong tâm tư họ không hiểu cái đó, nhưng mà tưởng là tôi biết được cái đạo này tôi dạy anh, chứ anh đâu có biết. Cái đó là đi xuống. Mình học đạo nơi thằng con nít, mình học đạo nơi con ruồi, mình học đạo nơi con kiến, học đạo nơi cọng cỏ. Tôi hiểu cái đó, phải hiểu cái đó thì luôn luôn tiến hóa, luôn luôn thăng hoa. Không nên cho mình giỏi đi dạy họ, không được. Cái đó là đi lộn ngược. Mà lại sau này mà trích một chút là ta mặc kê rồi, xuống phải học lại khóa, học ư hơn. Cho nên mình tu như thế này, trao dồi sửa đổi học lẫn nhau, luôn luôn mình tiến mà. Với sự sai lầm của mình được bạn bè lưu ý và phê bình, phải tiến hả? Nhiều người chăm sóc cho mình tiến, tại sao mình không tiến? Còn mình không chịu, người ta đâu có chăm sóc cho mình nữa. Nói thôi ông dẹp ông qua bên ấy, nói nghe mệt lắm. Nó mệt, mình cứ dịch xong vô mình nói người ta dọn sửa đổi để tiến. Mình học chứ. Nếu nó không có cái thanh điển tiền kiếp, nó không có tu, nó không có hạnh tốt, nó đâu có dám vấn đạo. Nó thiệt, nó sợ lắm, bởi vì con đường nó không hiểu. Mà tiền kiếp nó có tu nó mới vấn đạo chứ. Thì mình phải học nó chứ. Chắc gì tiền kiếp mình tu cao hơn. Tôi chỉ một cái kia mà dùng mắt phàm để suy xét, ký phàm để suy xét, để các bạn khỏi bị lầm. Còn cái tinh vi để con mắt để tâm của các bạn dồn là biết người ta đã tu bao nhiêu rồi. Nó càng kính nể mọi người. không có người nào không có cái tu hết, nhiều hay là ít hết. Mình cần phải học nhiều hơn. Khi mà chúng ta hiểu được rồi, chúng ta phải học, phải chấp nhận ra, quan nhìn những lời chỉ trích để chúng ta học tiến qua. Cho nên đừng nói tôi tu này là tôi tuyệt đối, không có bao giờ tuyệt đối, không có hay đâu. Chê mình hoài thì mình tiến hoài, mà khen mình một chút là chỉ đứng lại mà thôi, không nên khen mình. Nói với tôi điên cuồng gì mà cả ngày cứ cầm cụi trong cái đống thơ đó anh thấy. Đống thơ đó nó mọi trạng thái, mà mọi trạng thái đang dạy tôi tu rồi. Nó hỏi vậy đó tôi, rồi trước đó tôi tu lên hỏi ông Tám, hỏi cứ vợ được ông Tám đi, mày cứ đi khổ quá ông Tám ơi, cũng đòi nợ nữa. Tôi thấy cái cách nghĩa đó, à cái nghiệp quả đó thế nào, rồi nhờ cái này rồi con sẽ tiến tới chỗ nào. Phong cách mình chung sống với nó, mình chia sẻ sự đau khổ đó, rồi phân cho nó hiểu, rồi đầm đi với nó thì tôi giải thoát. Mình học rồi, mình học với mỗi trạng thái. Có nhiều người nhắn cái thơ trời ơi đuổi tu là tu mới tầm bảy tầm bạ, viết thơ tới dê ông Tám cũng có nè, dê cũng có nè, viết thơ nói dê nói tình nói đủ thứ cũng có nè, nói tục tiểu cũng có nè. Coi thử ông này có giận không, chửi ông này ông có ghét không, chửi chừng nào trả lời con ngon biết đấy. Sừng sừng hả. Hôm trước anh Thắng đi xuất pháp đâu, anh mặc sai có thằng Tây đem xe hình tôi khóc. Xuất pháp mà nói sao mà xe hình Tây mình buồn khóc. Tôi nói đừng lo, điện thoại qua nó đừng lo, nó xe tôi nó còn nhớ nhiều. Sau này thằng đó nó mới thương tôi, để đâu có bao lâu nó viết cái thơ đó, xin lỗi. À, tôi viết cái thơ cho nó, tôi nói tôi không có quyền giận người ta, mà tôi có quyền thương mọi người. Xe hình đó là một điểm lưu tại thế của tôi thôi, nhưng mà tôi sẽ không ta sẽ bật mở hơn, chúng ta sẽ vui hơn và sẽ được cơ hội gần nhau hơn. Tự nó nghe, để cho thằng Thắng nó thấy rằng ở xa vậy nhưng mà tôi nói rằng nó sẽ thương tôi nhiều hơn thằng Thắng thương. Tôi nói trước mà nói trong telephone từ bên Pháp nó ở mặt xe điện thoại nói cho bài học liền, nó ra anh xem tình thầy nó xe, anh khóc. Thầy đâu có mất lòng nó mà nó xe. À, tôi nói thằng đó nó sẽ nhớ thầy nhiều hơn, đừng có lo. Rồi bây giờ nó sẽ, thằng đó sẽ thương tôi nhiều hơn. Ngay chuyện cũng thấy nó viết cái thơ đó, ha.
Nói không biết trời biết Phật đó thì mang tội. Nhưng mà sao con thiền mà con cũng thấy trời Phật xa xôi quá.
Không biết sao. Xa xôi. Tôi nói trời Phật ở đâu? Mà chị nghe rằng tôi nói trời Phật ở đâu không? Hả? Ở đâu? Ở. Trời Phật ngồi đó thì tôi vẫn thấy. Ờ, sao không thấy? Trời Phật đôi, trời Phật đời ăn, trời Phật đời ngủ, trời Phật đúng chén lát, trời Phật đời. Khi mà chị ăn muốn trời Phật ăn với tôi đi. Chị cười trời Phật cười với tôi đi. Lần lần thấy. Cô chị ham muốn ông Phật hiện trước mặt ngồi đông á, thì chị phải dồn ảnh thế bằng là ông Phật. Dồn thành con. Chị thật như vậy đó. Chị muốn lễ độ bạch ngài thương ngài. Nó đàng hoàng nó là thành Phật thì có gì đâu. Trước mắt thế.
Thầy chính trong cái cuốn Đức Phật nói, thì thương Đức Phật cũng bắt người vợ coi người chồng như Phật mình.
Chứ sao? Cho nên ông trời ông sanh ra cái luật giao cấu để làm gì? Để hai người đi tới tỉnh, sau sự hỗn độn là đi tới thanh tịnh, nó có gì đó. Khoan khoái là tỉnh, nó có gì đó. Trong cái cuộc sản khoái là đi tới tỉnh, suy thật nó giây phút tỉnh nó có gì đó. Nhưng mà người ta chấp tu mà sao nó vừa dây, không phải đâu. Tôi đã nói không có sự giao cấu, không có cha mẹ, ai để ông thầy ra chủ vô chủ đâu. Không có trời đất làm sao có chúng sinh, không có dâm dục làm sao có chúng ta đi đàm đạo và đi tìm đường để tiến hóa, thấy không? Nhưng mà cái gì đều giới hạn bởi thượng đế, bởi ông trời, cơ thể mọi người đều giới hạn, đâu có làm quá thái được. Nhưng người ta sai lầm, người ta đi bắt cái này bỏ cái kia, thành ra còn đậm thêm nữa, mang tiếng tu mà thiếu tu còn đậm thêm nữa. Bắt tay mặt ngõ, bỏ tay trái, bắt tay trái, bỏ tay mặt, cái đó là hư. Mình đi trung dung chính giữa mà không.
Thế thầy, như vậy những người xuất gia có nên lập gia đình?
Hả?
Những người xuất gia có nên lập gia đình?
Xuất gia là sao? Xuất gia là bỏ đi vô chùa đó hả? Bỏ vô chùa đâu là nó bị kẹt ở trong luật rồi. Thế đâu phải hỏi cái luật chùa đi, anh hỏi tôi đâu.
Quan niệm của thầy, nếu mà bỏ...
Quan niệm của tôi là không cấm ai. Sự tự do của người được phát hiện. Vậy tôi nói anh cứ vợ là cũng như anh vô chùa tu rồi, anh tự kẹt ở trong lục chùa đó. Anh thấy không? À, anh phải tụng kinh ăn sáng sớm thôi, phải có anh kẹt trong lục chùa đó. À, kẹt đó.
Thế này thành
nhân
đi đâu mà mang chùa đi theo
hả?
Bây giờ
con
đi đâu mà mang chùa đi theo?
Đó, 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 trao đổi đó.
Đi chùa thì mình tụng kinh, còn cưới vợ vô mình được nghe tụng.
Nó dạy xét rồi mình mới biết tụng chứ.
Cái nghe tụng khổ hơn tụng.
Cho nên ở đâu, ở trường hợp nào chúng ta cũng học. Trường hợp nào cũng học. Có vợ có chồng học, học chuyên à, rồi từ cái sự ghen ghét rồi học cái nhớ nhung, xa nhau mới nhớ nhau, càng xa càng nhớ. Ông chết trước bà chết sau, bà làm sao cũng quên ông được, tạo cái nhớ nhung thương yêu của thượng đế. Tất cả đều là bài học rất tinh vi mà tất cả mọi người đang tu. Tất cả mọi người là học viên của càn khôn vũ trụ, nhưng mà chậm hay là mau cứ từ từ, nó phải đi trong tuần tự bình lục mà.
Thế thầy, thế còn trường hợp cô nào xin nê mà cố đổi vợ đổi chồng như vậy, không phải là cố đổi bài học?
Cái đó cũng là một cái đó là một sự văn minh, nhưng mà cũng vẫn hạn chế, chứ không có quá thái được.
Đúng cái phương diện mà linh thiêng có lỗi
à, đàn bà hát cine,
cô đào cine,
à, cô đổi chồng, mà chồng có bằng lòng cái chuyện đó không có cái gì đổi. Khi mà cô làm cho chồng có đau khổ, cô là người có tội. Nha, hết chồng cô làm cho cô đau khổ, chính người đó có tội. Tội là gì? Tự nó vầy xéo nó, làm cho nó bức xích tâm tối, không ổn, không sáng suốt, là tội đó.
Thầy, vì theo như luật bên tôn giáo là nếu mà vợ chồng đã ly dị rồi đó, không có thể nào lập gia đình với người khác được, đúng không? Thế thì theo như quan điểm của thầy thì những người đã ly dị hợp pháp rồi mà đứng trên phương diện tâm linh thấy là không có cái gì mà trái
cả. Thì đúng như tôi thì không có cấm người ta cái gì đâu, ràng buộc người ta đó là phải tội, những người ràng buộc đó phải tội, chứ con người thực hành không có tội. Cho nên khi mà chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta thấy một cái gì cũng là thượng đế sắc. Cho nên lư trời thấy thưa nhưng mà không thưa đâu. Có ai mà vượt lọt được răng cưa của lư trời? Có ông nào giỏi hết, không có ông nào vượt khỏi hết đâu. Đặc biệt vô ích chỉ luật của trời định. Khi sự sáng suốt của anh xuất hiện, điều đó anh cứ làm điều đó, không sai đâu.
Dạ thưa ông Tám, vượt qua các bài giảng của ông Tám dạy là chi nhân này đó, nó tạm bợ lắm, nhưng mà nó là đê tiện. Và vừa rồi thì con cũng nghe ông Tám nói rằng chính cái nhân dục này mà nó đưa đẩy đến cái sự thanh tịnh, mà đưa đến chỗ an lạc. Thì con cũng đồng ý cái điều đó. Vậy thì phải thực hành như thế nào để mà đúng theo cái lời nói chân chính của ông Tám? Thế nào là chánh dâm và thế nào là mình thấy?
Từ hồi nào giờ tôi không nói cái dâm là đê tiện. cái dâm dục hướng hạ hay là hướng thượng, tôi có nói không? Những người hướng hạ thì nó tự hủy hoại cơ thể nó nhiều hơn, bởi hướng hạ nó gia tăng. Đáng lẽ nó chỉ có dâm dục 4-5 lần một tháng, nhưng mà nó làm tới 20-30 lần thì nó tự hủy hoại nó thôi, thấy không? Nhưng mà cái này nếu mà dâm dục chúng ta hướng thượng để phát triển nó vô cùng, thì cái sự dâm dục của chúng ta nó còn mạnh hơn cái dâm dục hướng hạ, và cái dâm dục đó để hóa độ cho chúng sinh đó, nó khác hơn. Cho nên chúng ta tu và chúng ta hướng thượng, dâm là muốn, dục là tiến đó, chúng ta cứ tiến tới vô cùng tận, thì lúc đó cái bóng đèn chúng ta càng cao, chúng ta càng rõ được nhiều nơi nhiều giới, thì cái chuyện hữu ích. Mà khi chúng ta thấy rõ đó là hữu ích, chúng ta tu càng tiến thành cái hướng hạ về đời, tự nhiên y như nó tắt mất, không hay đó, chỉ là một cái cách đó mà thôi. Chứ còn người tu nó phải tham chứ. Cái bản chất của Thượng Đế cũng tham mà, ông Phật cũng tham mà. Ông tham tu làm gì? Ông tham cái thanh ông mới tu chứ, thấy không? Ông mới lo ông thiền để ông tới ông nhập Niết Bàn, ông cũng tham. Nếu không tham thì tham tiếp. Nhưng mà cái tham của ông hướng thượng, và cái tham của ông sẽ có kết quả trường tồn. Còn cái tham của người thế gian đi tới chỗ tiên thiền đó, chúng ta phân rõ ràng. Cho nên người đời ở thế gian mình tu, nhiều người tới hỏi tôi muốn cưới vợ được không, cái đó có ai cấm anh? Không có ông trời ông Phật nào mà để quy luật nó được cấm anh cưới vợ, cấm cô lấy chồng. Nhưng mà nó là bài học, đối tượng để học là tiếng mà đó. Cho nên hỏi lại những người lớn tuổi, ông có vợ có chồng sao? Ông có vợ rồi ông thấy là sao? Mấy chục tuổi rồi, nó phiền là phiền, nhưng mà gây như gây, nhưng mà không có bả tôi chuyện được. Tại sao? À ha, thấy không? Rồi có bài học, thấy không? Cho nên cái chuyện chúng ta học vô cùng tận mà. Cho nên đừng chấp và đừng mê. Trung dung là tiên, cứ trung dung để phân xét là tiên, không có gì
cả. Thầy như là trai gái ở bên này nó không cần cưới hỏi, mà họ chỉ đồng ý Phật rồi tiến với nhau thôi. Thì bài học đó thì
cái cứ hỏi nó cũng là sự ưng ý của hai bên, mà thêm bánh quà mứt cho bà con ăn. Còn cái này nó ưng ý thì chuyện của nó, là ông trời sẽ cho nó sự sáng suốt. Nó phải học bài đó thôi.
Bài học tốt
vậy. À? Chứ phải bài học tốt chứ sao? Không tốt. Cho nên nãy bà sẽ xin bà nói con gái bà đi với hai người đi qua bên Mỹ. Bây giờ bà khó. Tôi nói con gái của bà nó có một cái bộ óc automatic. Thấy không? Nó muốn là ông trời muốn. Bà có cản nó cũng đi chứ hả? Bà nói tôi cản nó cũng đi. Nhưng mà bà sợ con bà cái gì? Hay là bà gặp hai người đó nó tốt hơn mấy người trước ha? Hay là gặp hai người đó nó đối xử với con của bà xấu tới từ đây về sau nó không dám gặp đàn ông nữa, nó cũng cái phước của nó. Hai cái cũng hay cũng phải hết, tại sao bà phải lo? Vậy tôi hết lo để nó đi, bà đâu có lo cho nó được, bà đâu có giải quyết sự muốn của nó được. Nó muốn hai người đó nó đi, nhưng mà hai người đó đối nó tồi tệ rồi nó sẽ sợ đập ông luôn. Để lúc đó bà chỉ nó tu dễ hơn. Cứ hồi đừng có lo cho nó, mà bà tu không được, bà nên đúng lên để chụp hình. Cái nào cũng bài học à.
Thầy, chân lý là vô cùng tận, mà thầy đã cho phép thảo luận về cái vấn đề dâm dục cái đề tài ngày hôm nay đó, thì cũng xin cần đặt câu hỏi cho những giáo giáo. Thầy, như lúc nãy thầy thí dụ là trong một tháng có thể là 3-4 lần là vừa phải, là quá thì là quá. Thưa thầy, nhưng mà cái vừa phải đó nó còn có cái phương tiện và cái hành động trong cái vừa phải đó. Ví dụ như ngày xưa trong cái phong tục Á Đông thì người nam và người nữ gặp nhau trong cái khung cảnh nghi lễ, mà cái nghi lễ đó dựa theo cái hoàn cảnh thiên nhiên của trời đất. thì gặp nhau, trước khi mà hai nhà nam nhà nữ vào gặp nhau thì có cái sự tôn trọng cái nghi thức để vào cuộc. Nhưng còn bây giờ đó, trong cái xã hội Tây phương này thì trước khi vào cuộc thì họ không theo cái nghi lễ thiên nhiên đó, mà người ta tạo thêm những cái hoàn cảnh, những cái phương tiện để tìm những cái sự khoái lạc tột độ bằng những cái phương tiện mà chế tạo đơn kỳ. Thì thưa thầy, trong cái sự mà người nam người nữ gặp nhau đó, theo như nếu mà theo gọi là tránh dâm như anh Tài nói đó, thì có thể sử dụng những cái phương tiện đó không, và những cái phương tiện mà Tây phương dùng bây giờ để mà nó kích thích người ta đó, trong cuộc gặp nhau như vậy có phải là bại là tà?
Cho nên cái tôi đã nói tất cả cái gì cũng là hạn chế bởi sự lễ. Khi anh dùng thấy con gà anh muốn ăn hết con gà, nhưng ăn hai cái bị chán, cái anh hiểu chưa? Thì cái phương tiện của Tây phương cũng vậy, tới đó nó kích thích này cái kia nọ, nhưng mà tới lúc nó chán thì nó từ chối rồi, à, cái đó là tự động, nó đã từ chối, không có thế nào tiếp xúc với nhau được. Cho nên cái sự sáng suốt ở bên trên có chiếu ngon và có hạn chế. Có người không phải là tự do như vậy rồi anh ấy chú cha bên Tây tự do như vậy, vậy tôi qua tới Canada là tôi sướng, gặp cô nào vào đường tôi ôm nó hung đại nó, tôi khiếp chì nó rồi tôi dẫn nó đi ô tô nó làm thứ quá, nó bánh cào găng chứ hạn mà anh thấy không, chứ anh nói đó là nó lộng hành, nó không có đúng, bởi vì có sự ăn ý, có cái duyên điển giữa hai bên, cho nên phải dồn về mến cảm rồi tiến lần tới rồi nói chuyện. Chứ không phải người Tây phương người ta không mất văn minh đâu, vô làm cái ào cái cổ người ta đâu, không có vụ đó. Anh nói đó là nó lộng hành, còn cái này nó quay lộng hành hả? Nó cũng có lễ nghi, mà lễ nghi ăn tăng đi giữa hai bên. Như bây giờ tôi ngồi bàn đó, tôi thấy anh là một cô gái đẹp thì tôi muốn nói chuyện với anh, tôi kêu thằng bò rót cho tôi một ly rượu ngọt để kính cô đó. Thì thằng bồi nó đem tới cái rượu ngọt, nó nói nè, de la pa de monsieur le ambassadeur de vous, trước mặt ông, trước mặt cô. Thì tự nhiên cô đó có lấy cái ly rượu đó cho đưa ra. Ok, thì bằng lòng uống. Ông tới nói chuyện với tôi chứ cũng phải có cái lễ đó chứ, Tây phương nó có cái lễ chứ. Mình tới mình nói chuyện, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện mây, chuyện mưa, mà tán không thành thì nó vắng, mà tán thành thì nó trụ. Cái đó cũng là lễ nghi giới hạn mà, nó đâu có chuyện gì lộng lộng hành được, không có lộng hành được. Thấy không? Anh thấy người ta thương nhưng mà người ta tự do. Tự do là gì? Không phải đi vô trong bóng tối. Trong lúc tôi thương là trực giác thương, tôi không cần vô trong bóng tối. Cho nên nó ở ngoài đường nó hư. Nhưng mà có sự đồng ý, không có sự đồng ý không được. Ở tu liên, tôi chỉ nói tôn trọng nhân quyền, đâu có làm bậy được. Cho nên nhiều khi anh nghĩ cái lễ giáo bên Việt Nam kỹ hơn, hạn chế được cái đó, không có hạn chế, nó còn quá tổ. Tôi thấy lễ gì chứ anh làm quá tổ, anh đi ngó sau không á, cái đó nó còn quá tổ. Cho nên người Việt Nam đa thế 4-5 giờ, 6-7 giờ có, còn lần này nó công khai thì nó thấy rồi, nó rõ ràng một và một hai hết, anh thấy không? Nó có cái hay, có cái dở, có cái hay, có cái dở. Cho nên chúng ta nghiên cứu ra thì cái nào nó cũng phải thủ lễ, mà cũng phải ở trong quy định của thượng đế, không có làm quá đâu. Người nào nó ăn học tới trình độ, từ trung học sắp lên nó cũng biết giữ sức khỏe nó chứ, nó đâu có quan phí sức khỏe nó nhiều được. Anh ha, còn tôi nói con người sinh lý giải quyết 4 lần một tháng cần, không có gặp y sĩ làm chi. Sinh lý về y học, nói về y học không có gì.
Thầy, câu hỏi con đặt ra muốn hướng về cái phương diện là nhìn người Á Đông nó coi cái sự rộng rỡ như vậy đó, cái bổn phận của thi hành cái bổn phận của thiên nhiên trên cao xuống này để nối tiếp cái loài người. Thành ra khi mà hai nam nữ gặp nhau thì có cái nghi lễ để làm bổn phận. Còn đây người Tây phương đó, thì người ta coi đó là một cái sự
giải quyết sinh lý,
một cái sự tìm một cái giá cố. Thành ra trước khi mà người ta gặp nhau, người ta dùng những phương tiện kích thích cái năng cố, kích thích sức khỏe để mà kéo dài giá cố. Cái vấn đề đó kéo dài đó,
cái đó nó có hại, cái đó là có hại. cái đó có hại. Cái đó một phần nào thôi, chứ không có thể nói hết tất cả người Âu Châu, người Tây Phương. Một phần nào thôi, vì thiếu giáo dục, rồi vô minh. Chứ còn một số người ta vẫn đàng hoàng. Khi người ta thương yêu, người ta muốn gây dựng gia đình, người ta muốn để một đứa con ngoan, và người ta muốn xây dựng một dân tộc tốt. Thấy không? Chứ còn một số nào thôi, đó là số kiếm ăn về tình dục. Thì bên đó đâu, Á Châu cũng vậy, cũng có số đó kiếm ăn về tình dục. Nha, bác bán sự sắc nhục. Nhưng mà cái lễ của Á Châu là lễ, nhưng mà cái sự muốn nó khác. Cho nên nó có muốn công chúa đó mà đem lính đó đánh cả cái xứ người ta thương, nó còn ác độc hơn. Thấy không? Cái sự muốn của con người nó còn ác độc hơn. Còn cái này nó công khai như vậy, nhưng mà nó có thể giảm được rất nhanh. Thấy không? Giảm được, cho nên nó có tiến triển. Nó có tiến triển, nó có dân dân thông minh, chứ không phải không thông minh.
Thầy, trong cái vấn đề tình dục đó, cái vấn đề mà đàn trẻ sinh sản đó, thì có lỗi gì không? Bởi vì mình làm như vậy thì những cái sinh linh đầu thai để mà họ tiến hóa lên họ cơ hội thì có lỗi không?
Sinh linh đầu thai nó sẽ có thì có giờ, có cái công việc làm sắp đặt của thượng đế. Cái cặp nào sẽ sáng tạo, cái cơ cấu nào, phần điển nào thích hợp cho phần hồn nào, giờ giấc nào, nó đều có quy định, nó đều có quy định. Cái đó mình không phải mình làm nổi đâu. Cho nên anh có vợ, anh muốn đẻ được 8 làm gì có, tới 6 là ngưng, 4 là ngưng, nhiều người 2 là ngưng, 8 được. Mọi người nói thôi tôi đẻ một đứa, nó đẻ 1 8 thì làm sao? Cái đó là ai làm việc? Đó có phải hai vợ chồng đó làm việc nha? Cái luật quá xanh của Ngọc Hoàng lắm mà. Nếu mà mình biết được cái luật đó thì đâu còn Thượng Đế, đâu còn Ngọc Hoàng, mất ngôi ngày rồi. Mình làm áp phe nó sướng quá. Áp phe có ổng rồi, ổng làm thế nào mà làm được. Nghe không?
Thầy, như hai vợ chồng mà hạn chế như vậy đó, thì ông trời ông đã đặt được thì giờ khắc rõ chứ, sinh linh đạo xuống. Mà
người
trong
hạn
chế
kia
thì bào thai
không
có thì làm sao
mà... Không có, ông trời ông đâu có đuôi mà ông gỡ cái chỗ không đúng lúc. Ông làm cái gì là đứng không sai một lý. Anh thấy không? Ở đây mà ta bay lên cung trăng mà ta tính sai một lý là nó tặc mất đi rồi. Còn ở trên đó xuống còn phải đúng hơn. Anh thấy không? Anh đừng lo vấn đề của Thượng Đế. Mình không có kho chứa tài liệu của Ngài đâu. Như tôi nói trong cuốn băng này, thầy, mình đâu có kho chứa tài liệu của Thượng Đế.
Như vậy là Thượng Đế muốn cho dân các nước Âu Mỹ này chỉ có 1-2 con. Cái đó là do ý muốn của Thượng Đế.
Cũng do ý muốn. Do ý muốn của Thượng Đế. Tất cả những cái gì là ý muốn của Thượng Đế mà Ngài vừa thử vừa thực hiện, vừa thử vừa thực hiện. Chị nghe lời tôi nói rồi, chị coi khắp thế giới, Ngài thử cái này rồi thực hiện cái kia, thử cái này thực hiện cái nào, có hết. Đây này, thử Việt Nam xong rồi đó, rồi tới các nước sẽ tới. Việt Nam mà thật sự yên hòa bình rồi, đàng hoàng rồi, các nước tới đó. Lúc đó thì có ông làm tự nhiên. Nhưng mà mình không biết rõ cái giờ giấc của mình. Tôi biết là Ngài đang thử. Chính tôi đối diện với Ngài ở Việt Nam, tôi cũng nói cha làm cái gì cũng thất bại. Tôi dám nói tôi nói cha làm cái gì. Anh ơi, tao có cái bài, mà trong bài đó nó có cái thần. Mày không thấy rõ cái thần của tao. Tại là thầy, trong cái bài của tao nó có cái thần mà mày không thấy rõ cái thần của tao. Mà chưa đủ khả năng thấy rõ cái thần của tao. Và trong cái thần của tao nó có cái bại mà chưa đủ khả năng thấy rõ cái bại của tao. Cái câu đó nó là chân lý. cho nên răng tu đi muốn chứa tài liệu của Thượng Đế khó lắm. Phải mà, bộ óc lớn lắm mà chưa đọc tài liệu. Tôi đối diện là nghĩa là không có một ngày tới sáng tới chiều ở Kim Hải tranh luận luôn luôn. Để vô băng, để ghi chép, để cho mấy bạn thấy rõ là điểm Thượng Đế là cái gì. Không bao giờ trả lời một chỗ kẹt. Không có bao giờ bị kẹt. Tôi nói hỏi mày có thương tao không mày? Con có thương cha? Cha là con chó, gì cũng phải thương. Câu này nặng lắm. Nếu y đậm chắc rồi. Cho cha để cho con. Trả lời cho cha để cho con đó. Nói vậy đó.
Bình tĩnh à.
Không.
Không. Thầy sao cha còn buồn
hả?
Sao cha còn buồn?
Sao?
Chuyện gì thành trong bãi có cái thành.
Ờ trong bãi có thành, trong thành nó có cái bãi.
Sao cha còn buồn?
Hả?
Sao cha còn buồn?
Hả?
Sao đứa cha còn buồn? Sao
cha còn có vui? Tại vì nó buồn của cha. Đó không có thấy con bay là cái buồn của cha là cái vui vô cùng tận. Rồi cái ông năm cuốc á, ông nói cho cái mang tám sao hỗn hào á, nó kêu bằng cha mà nó chữ cha là con chó. Mà tới ông nghe chút cha để ra chút con. Ông chịu. Ông chịu. Thông minh chịu. Ông cứ thương nó ra, tức được nha. Tập đủ thứ. Hay lắm. Thông lắm. Không có cái gì kẹt. Thì dẫn vô chùa ở Chợ Lớn. Tôi nói ra thất nhang lễ Phật đi. Nè, kêu tụi nó xuống lạy tao.
Nó chắc một chút bàn thơ. Kêu mấy thằng nó xuống lạy tao. Con ra mấy tụi dân nói câu đó.
Ở trước sự nghiêm trang của một cái đền thờ, kêu mấy thằng nó xuống lạy tao. Cha nó tới mà nó không cùng ngu. Dân nói vậy. Trước khi tôi đi mấy người tới nắm cái tay của thầy, coi cái tay có lạnh không, thì nó dốc, sợ vô đền thờ của Phật mà dám nói hổ hào thì cái tay mới ra mồ hôi. Cô Nhi tới rờ tay coi đi, cũng vậy. Bởi vì cái cô này là một giáo sư, đâu ăn nói đâu đó, nó có lễ nghi, làm sao dám nói ngân nga đi như đàn ông. Mấy thằng này phải xuống lấy
cha nó chứ, ăn tới mà nó cũng
dám nói trước đền, trước địa Phật. Có cái băng gần đây anh có nghe không? Cái băng mà hôm Tết ấy, có thâu băng
không?
Có, bởi chị Yên bữa nào đưa cho anh Tài thâu. Ăn Tết bây giờ nghĩa là bên Việt Nam ở Cộng sản 10 người ngồi chung phải xin giấy phép. Phải cho biết đề tài trước mấy tuần lễ nó phê mới được học nói chuyện. Nhưng mà ăn Tết ngày cũng đó, các con tới kiến gì cái đám vô di không cũng là trên trăm rồi, còn đám khác cũng như nào tới ngày cũng giảng. Nhưng mà hỏi chứ như vậy có nguy hiểm không cha? Chuyện của cha là không có thằng cộng sản nào dám đâu.
Thầy có nói là cha quy ẩn rồi
hả? Quy ẩn trước khi sau Tết này có ra. Thầy nó mạnh dạn lắm,
nó con gái nhỏ nhưng mà nó
mạnh dạn, không phải chuyện tầm thường, chuyện nó chuyện ở tù mà người ta nghĩ chứ, nghĩa là kêu anh đi dành giả anh cũng không dám làm, anh gì đâu mà làm, chút nữa là bắt đi cải tạo nghĩa là tôi chết á,
không có phải giỡn.
Ta
nói cô điên.
Hả?
Ta nói cô
điên. Đâu có điên. Từ tất cả cán bộ còn phải vô quỳ trước mặt đi. Cán bộ đó. Có một ông 70 mấy tuổi ở bắt ở ngoài đảo gì đó. Cung đảo gì đó.
Cung Sơn.
À Cung Sơn.
Dạ Cung Sơn.
70 mấy tuổi. Ông được gì ông là cách mạng. Vô quỳ gối trước mặt. Xin đảnh lễ. Nhưng mà trong lúc nói ổng nghe, ổng nói để tao đi coi cái con này là con vô tự nhiên quỳ xuống. Ông nói tại sao tôi tới đó tôi quỳ liền ông ta. Ông tới phòng nữa biểu ông nói tôi bảy mấy tuổi mà tôi tới tự nhiên sao tôi là cách mạng. Tại sao tôi quỳ xuống. Xin lãnh lãnh cha, cha phán trời ơi, những câu nói trong kinh, tôi là người siêu tầm kinh sách để đóng góp cho cách mạng. Nhưng mà kinh sách chưa từng có. Và ông không ở được nữa. Tôi không biết tới đâu. Ông tới như trong phòng trong túi tôi. Già lắm, 70 tuổi.
Thầy mà thầy mới bắt đầu theo ông Tư, thầy có ý niệm về gì Thượng Đế không? Thì là sau khi thầy thanh tịnh rồi thầy
phải có Thượng Đế chứ.
Không,
thầy Tư cũng có giảng gì Thượng Đế. Ông Tư cũng giảng gì Thượng Đế vậy. Mà chúng tôi đi xuất ra chúng tôi cũng phải gặp vậy. Chúng tôi phải tới đó.
Thầy, cái danh chương Thượng Đế là ở đâu mà có? Hả? Ở không thấy nó có danh chương Thượng Đế.
Ở Thượng Đế là đấng Thượng Đế Ngọc Hoàng.
Dạ.
Bên Á Châu đó.
Dạ, cái danh chương nó ở trong Phật giáo thì thấy nó.
Ở Phật giáo không có. Phật giáo người ta nói
chỉ
về Phật
thôi. Đạo Cao Đài thì
có nói. Đạo Cao Đài có, người ta nói về Phật hơn. Bởi vì tu từ con người đi tới Phật. Nhưng mà bây giờ mình dòm lại con người do đâu sinh ra. Ai sinh ông Thích Ca ra không? Chúng ta đi tu. Phải có Thượng Đế không? Có đấng tạo hóa tạo ông Thích Ca không? Chứ ông Phật nào mà đi sanh con? Có ông Phật nào sanh con không? Ông Phật mà sanh con là không phải Phật đâu.
Vì thưa ông Tám, đi đến cái chỗ mà rốt ráo đó, con thấy Thượng Đế hay Phật gì đó cũng chỉ là một cái tên mà dùng khác cái danh mà thôi. Là bởi vì chẳng hạn như hồi nãy ông Tám nói rằng cha
vô danh,
cha nói rằng trong cái buồn của ta nó có cái vui
đó.
Trong cái bại của ta nó có cái thành. Thì sự thật ra con thấy theo cái nhãn quan của người Phật giáo đó, vì do cái đối đãi mà nó sinh ra cái ngũ hành. Chứ sự thật ra nó không có cái tên. Trong cái buồn nó phải có cái vui, mà trong cái tịnh nó có cái động. Thành thử ra cuối cùng rồi đó, Phật hư không. Thượng Đế cũng là hư không.
Nó về hư không, nhưng mà ở thế gian phải đặt.
Yeah.
Nó không có đặt đó, thì không có dẫn dắt người ta được.
Yeah.
Cho nên Thượng Đế và Phật cũng đều vô danh.
Yeah.
Như tôi nói, vô danh. Không phải có danh đâu.
Yeah.
Nếu có danh là giới hạn ngài.
Yeah.
Vô danh. Cho nên bây giờ ta đây, Thượng Đế Ngọc Hoàng, Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là vô danh.
Yeah.
Nói rõ ràng.
Yeah.
Cái Phật là chữ Phật tạo thành cũng vô danh.
Yeah.
Phật. Anh hiểu không? À, rốt ráo phải đi tới hư không đại định.
Yeah.
Cái đó là nói với siêu cấp. Còn ở thế gian mà nó không có đó, nó không có theo.
Yeah.
Nó đâu có ý niệm đó.
Yeah.
Nó phải có ý niệm đó. Rồi trong cái ý niệm đó nó khám phá. Nó khám phá rồi nó mới trở về hư không. Nó mới chấp nhận. Lúc đó nó mới kêu bằng siêu thoát. À, còn không cho nó có ý niệm đó, nó làm sao nó siêu thoát. Siêu thoát là trở về hư không. Nó còn gì nữa mà chấp phát này. Mà trong kinh Phật nói rõ ràng, nhưng mà người ta không hiểu. Kinh Phật nói rất rõ ràng, kinh A Di Đà cũng nói rất rõ ràng, Quan Âm nói cũng rất rõ ràng, nhưng mà vì đời phải dạy vậy thôi. Tức một thiệt ra những ngày những phần đó là ở trong hư không mà thôi. Cho nên Thượng Đế xuống là phải nói chuyện với Phật và dạy Phật, có Phật tâm mới lĩnh hội được lời của Ngài nói. À, còn người không có Phật tâm không có lĩnh hội được. Nên cha đã lập tàng nói vậy. Chánh phủ người ta trơ trơ mà nên con quay đúng không? Nên con quay. À,
dạ thưa ông Tám, cái hình thức mà cha đi quy ẩn là như thế nào?
Quy ẩn là cha không có tiếp khách mà thôi.
Nhưng mà
cái quy ẩn, cái miệng không nói thôi.
Yeah.
Nhưng mà cái điểm vẫn làm việc. Nhưng mà quy ẩn là không tiếp xúc. Những phái đoàn tới không gặp nữa. Cái thôi cả cái phái đoàn này tới hết rồi tới phái đoàn khác. À, bên Thiên Chúa Giáo ông cha cũng tới. Rồi bên Phật giáo, bên Cao Đài liên tục đăng ký để diễn kiến thôi. Mà lúc này còn diễn kiến nhiều, có những cuốn chân lý phân giải này đó nó chạy cùng hết rồi, người ta hướng về nhiều. Và tôi cũng hỗ trợ một phần rất lớn về những cái đường giải đáp của tôi đó, nó hội tụ mấy cái thơ thấy rõ hào quang.
Theo con nghĩ chắc là cha xuống đây đó không phải là cốt ý để gặp ông Tám mà để mà làm việc khác, bởi vì nếu mà cha muốn gặp ông Tám thì khi ông Tám xuất hồn về đã gặp trở rồi đâu có cần.
Cha muốn làm một cái đặc biệt để cho những nhà lãnh đạo tôn giáo lưu ý và hướng về Ngài, rồi lúc đó Ngài mới giáo huấn những vị đó để về dìu dắt những con, vì những vị đó còn đi sai lầm, cho nên phải có cái cuộc cải tạo hiện tại ở linh địa Việt Nam để cho con cuộc thức giác, rồi đây nó sẽ phá tượng Phật đồ lưu bồ, rồi chỉ có cái pháp lý vô vi mà thực hành, rồi nắm cái chân lý đó hoàn tất để tu cuộc đau nên pha mê pha tập. Trong ngày xuống đây là cốt ý đã nói trước rồi, đã nói trước bao nhiêu năm trong cuốn Tôi Đồng Đạo đã nói trước rằng Thượng Đế sẽ xuống miền Nam, bây giờ y hịch là đã xuống miền Nam. Nhưng mà trong lúc trong khẩn thánh miếu thì lúc mà mời tôi đó, tôi có nói là ngài vô ngài đứng trên bàn thiên rồi thì làm cái bát quái trận đồ rồi lên ngồi trên cái ghế đó, thì ngài sai khiến thiên liên đó là cái cấp nào mà sinh danh cao cái gì cao cũng phải quỳ trước mặt đất cứ thế. Mà cái bàn đó là linh thiêng từ hồi nào giờ mọi người phải ngán, là anh vô anh đứng đó là kêu danh anh đi và ra một câu thơ phần anh tâm anh muốn nói cái gì nói rồi nó rõ rệt như vậy, nhưng mà phải quỳ trước mặt ngài. Ngài bận cái gì? Ngài đánh phấn tha son kịp đẹp gái ngồi vậy phải quy lại, tam giáo tòa cũng phải xuống đảnh lễ, tam giáo tòa là tòa án của ông trời phải xuống phải đảnh lễ trước mặt, đâu phải chuyện tầm thường.
Lúc đó thì ai đại diện tam giáo tòa
hả?
Lúc đó ai đại diện tam
xuống xuống trong đồng tử xuống xuống trong đồng tử mà để thuyết giảng và nói rằng kêu Thượng Đế nên để cho tam giới tòa thực thi luật pháp, Thượng Đế không nên xin miễn nữa vì ngài quá thương con mới xin miễn và làm ngưng trễ công tác của mấy vị đó, xin Thượng Đế không nên can thiệp nữa. Nhưng mà Thượng Đế vì thương ân xá kỳ này để cái kỳ chót tu một năm cũng như ba năm để mở rộng đường cho mình thực hiện được. Trời, cuộc đó quy nghi chứ anh không có nghe cuốn băng sao, mấy cái băng đó có ở tại Việt Nam đó. Mấy cuốn băng mà lúc mà mời tôi đến
có nghe thầy
hả?
Trước qua thầy có nghe
mời tôi đến chưa cấm dữ lắm, mà trong lúc đó là ta cấm, tôi tính nhiều người tính như là xong vụ này là ở tù hết thầy trò, nhưng mà mấy trăm người bình yên sao vậy không có bị cái gì, mà không bao giờ cha nói nhỏ tiếng nói lớn tiếng để cho các con coi thằng cộng sản làm gì cha. Chuyện của cha làm là cha làm, cha hoàn toàn chịu trách nhiệm, các con không phải trách nhiệm. Tụi nó mới an tâm ở cháu rồi giỡn rồi chơi rồi ôm tôi rồi hôn rồi đủ thứ, nó bao dây tôi quay tôi kinh tế mới về mà nó mừng ghê lắm, nó ôm bao dây tôi đi. Cho nên cái chuyện đó là bây giờ khỏi nói tôi có thể nó nghi rằng tôi nói láo chứ khỏi ông Lâm Nhân Sĩ vậy.
Nhân Sĩ là sợ thì bị công an mặc kê hàng ngày,
cái cảnh chết tới nơi rồi. Mấy bữa đó y cũng phải lên dự lên ngồi trong này lo, mấy người này chưa bị công an hỏi cũng bị công an hỏi hàng ngày cán quá. Nhưng mà một lần tin lên cha, xong ăn uống xong rồi đi về đàng hoàng không có gì hết. Còn hồ dân an là 100% cha nói gì thì làm, ai không sợ thằng nào hết. Hồ dân an nhất định không có sợ thằng nào hết, vui vẻ tự nhiên không có gì. Mấy ông thì sợ lắm. Hồi đó ông Lâm chỉ bị công an giữ nhà giữ cửa hỏi cũng hàng ngày buộc ông cái tội. Ông đó là sợ nhất, nhưng mà rồi rồi ông thấy ngán ông lên là ông phải quỳ lại cha liền. Với cái sự sự quyền diệu nó tới trong đầu óc của ông, thấy rõ ràng vậy, tới là quỳ gối lại, lại cha, xin lại lại cha. Mà tôi với ông cũng như bạn, nhưng mà ông cũng xin đảnh lễ luôn. Tôi cần cái đó.